SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Tin tức cũng đã đưa thì quý vị cũng thấy rằng là hôm nay nổ ra một cái tin khá chấn động trong cộng đồng người Việt, là bởi vì Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc cùng với lại cảnh sát liên bang Úc sau một cái cuộc phối hợp điều tra giữa hai cơ quan này đã đưa ra tòa một cái công ty chuyển tiền rất là lớn của người Việt, vì họ cho rằng là cái công ty này đã vi phạm đạo luật cạnh tranh và tiêu dùng 2010. Thì thế nào là đạo luật cạnh tranh và tiêu dùng, thì làm cách nào để một công ty hợp pháp làm việc mà lại vi phạm cái đạo luật này? Thì hôm nay luật sư Nguyễn Văn Thân trình bày vấn đề này với quý vị. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Văn Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Dạ thưa, cái vấn đề này nó như thế nào thì luật sư có thể trình bày cho quý thính giả hiểu, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi vào để trình bày về cái việc mà cái luật cạnh tranh như thế nào thưa luật sư.
Vâng, thì theo tin tức các báo chí, cơ quan truyền thông loan đó, thì Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu thụ của Úc phối hợp cùng với cảnh sát liên bang đã truy tố một công ty chuyển tiền trong cộng đồng người Việt cùng với một số thành viên về 7 cái tội phạm liên quan tới cái vấn đề nó gọi là thỏa hiệp mà để giảm thiểu cạnh tranh, nó gọi là cartel conduct. Khi mà chúng ta nói về luật cạnh tranh đó, thì luật pháp có ban hành một số cái điều luật ngăn cấm giới thương gia và doanh nghiệp thỏa hiệp với nhau nhằm mục đích là giới hạn cái việc cạnh tranh với nhau. Là tại sao họ chính quyền phải làm như vậy? Vì nếu như không đó, các cái công ty mà làm ăn với nhau, họ thỏa hiệp với nhau thì họ sẽ làm cho cái giá nó tăng lên. Và như vậy thì nó sẽ gây thiệt hại cho cái người tiêu dùng và cái người tiêu thụ. Thì cái mục tiêu là để ngăn cản những cái vấn đề lũng đoạn thị trường, để bảo vệ không chỉ là người tiêu thụ mà bảo vệ những cái doanh nghiệp khác khi mà họ cạnh tranh một cách công bằng và trong sáng, tuân thủ theo đúng luật lệ của nước Úc. Mục tiêu của cái đạo luật này nó là như vậy.
Dạ thưa, trong cái việc chuyển tiền có nó có hai cái giá để mà người ta xem xét trước khi quyết định. Thứ nhất là tỷ giá hối đoái, và thứ hai nữa là cái phí chuyển tiền. Thì cái tỷ giá nó cũng là một cái giá nó khá phổ biến, nó khá ấn định, và cái phí thì nó rất là cái tính cạnh tranh. Nếu mà chỗ nào mà đòi phí cao thì người ta có thể không có chuyển tiền ở nơi đó mà ta tới nơi khác. Thì như vậy thì nó liên quan cái luật cạnh tranh này được áp dụng như thế nào trong hai vấn đề này thưa luật sư?
Vâng, thì khi chúng ta nói đến các hành vi mà vi phạm luật cạnh tranh đó, thì chúng ta đang nói đến đây là thỏa hiệp với nhau. Thì trong cái vấn đề thỏa hiệp với nhau đó thì nó có bốn cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là ấn định cái giá cả. Cái khía cạnh thứ hai là phân chia thị trường. Ví dụ như anh thì người công ty A phục vụ cho cái thị trường ở cái khu vực này, công ty B phục vụ cho cái thị trường ở khu vực kia. Cái thứ ba là cố tình giới hạn cái mức độ sản xuất để mà làm cho cái giá nó tăng lên. Và cái thứ tư là tham gia vào những cái vụ đấu thầu mà có tính gian lận. Thì trong cái vụ việc mà chúng ta đang nói ở đây đó, là một cái công ty chuyển tiền ở trong cộng đồng cùng với một số thành viên mà họ bị truy tố đó, thì nó liên quan đến cái vấn đề ấn định hai mặt. Thứ nhất là họ ấn định cái lãi suất, cái tỷ lệ mà hối suất như hồi nãy chị Mai Hoa có trình bày. Cái khía cạnh thứ hai là họ ấn định cái chi phí mà họ charge, có nghĩa là họ tính tiền khi mà người ta đi gửi tiền. Thì cả hai cái hành vi này đó thì nó là điều vi phạm luật pháp, là tại vì luật pháp ngăn cấm giới thương gia trong bất cứ mọi cái khía cạnh nào không được quyền thỏa hiệp với nhau ấn định giá cả mà gây thiệt hại cho người tiêu thụ.
Dạ thưa, nó không có nằm ở trong cái giống như là thị trường tự do để cho người tiêu dùng được quyền chọn lựa. Nếu mà cái giá cả mà cái ấn định cái tỷ hối đó mà người ta thấy không thỏa đáng thì người ta đi chỗ khác, hoặc là cái giá cả nó cao ta đi chỗ khác. Vâng.
Vâng, thì cái vấn đề nó đặt ra là nó như thế này, là luật pháp và nhà nước không có gọi là đặt vấn đề là người tiêu thụ phải biết được hết những cái thông tin giữa cái doanh nghiệp này với doanh nghiệp kia. Và luật pháp ấn định cho dù cái việc người tiêu thụ có biết hay là không biết, thì các doanh nghiệp khi làm ăn ở tại nước Úc thì phải tuân thủ luật pháp của nước Úc. Mà luật pháp của nước Úc là các doanh nghiệp phải cạnh tranh một cách công bằng và trong sáng, không được quyền lũng đoạn thị trường. Mà một trong những cái hình thức lũng đoạn thị trường là khi họ thỏa hiệp với nhau, họ cố tình, họ ấn định cái giá cả để mà họ không có cạnh tranh với nhau. Thì bây giờ mình chỉ đưa một cái ví dụ trong cái thị trường đó, là nó có một vài người doanh nghiệp đã cung cấp một cái sản phẩm nào đó, Mà một khi nếu mà họ cạnh tranh với nhau một cách công bằng và trong sáng như mọi cái doanh nghiệp khác đó, thì cái tiền chi phí mà cái người tiêu thụ phải trả nó sẽ được thấp hơn. Nhưng mà khi họ không có cạnh tranh với nhau một cách công bằng và trong sáng, có nghĩa là họ đã thỏa hiệp với nhau, thì cái phí tổn mà cái người tiêu thụ phải trả lúc nào nó cũng cao hơn. Và họ không được lập luận rằng nếu như cái người tiêu thụ biết được là họ ấn định giá cả thì họ có thể đi qua cái chỗ khác. Doanh nghiệp không được dùng cái đó lập luận đó như là một cái sự biện hộ, mà là luật pháp cấm họ làm cái việc đó, là tại vì người tiêu thụ, bây giờ mình nói một cách đơn giản thôi, khi người ta bước vô cái văn phòng hay là cái nơi gửi tiền đó, thì không phải người nào cũng là trước đó đã có thời gian đi hết những cái chỗ gửi tiền để hỏi cái thói đoái của cái ngày hôm đó nó là như thế nào. Họ cũng không có đi hết những cái doanh nghiệp mà chuyển tiền để hỏi rằng cái chi phí nó ra làm sao. Tại đó khi họ bước vô cái địa điểm đó là họ chỉ làm thôi, họ chỉ coi như là hoàn tất cho xong cái dịch vụ đó. Mà nếu như những cái doanh nghiệp mà lũng đoạn thị trường, cố tình ấn định giá cao, thì như vậy là đã vi phạm luật pháp và phải bị truy tố trước pháp luật.
Dạ thưa, nếu như những cái công ty chuyển tiền là họ bắt tay với nhau mà ấn định giá cả hay là ấn định tỷ giá hối đoái đó, thì như vậy thì không chỉ có một công ty vi phạm cái luật cạnh tranh đó, mà những cái công ty khác bắt tay trong thỏa thuận này cũng phạm tội. Thế mà tại sao trong cái đợt ra tòa vừa rồi thì chỉ có một cái công ty bị nêu tên thôi thưa luật sư?
Vâng, thì một cái công ty thì họ có thể họ có một số cái chi nhánh khác nhau, những cái chi nhánh đó có thể được điều hành bởi những cái thành viên khác nhau dưới những cái dạng là có thể nói là độc lập, làm ra được một cái số lợi thì nó có một cái sự độc lập nào đó. Và không phải chỉ có một công ty, mà ngoài cái công ty đó ra nó còn có thêm tổng cộng là 7 thành viên cá nhân bị truy tố. Thành ra tất cả mọi người mà liên quan đến cái sự vi phạm, gồm có giám đốc, gồm có thư ký, gồm có những cái thành viên trong ban quản trị của cái công ty, thì đều vi phạm luật pháp và đều bị truy tố. Và nếu như mà khi mà có cái sự thỏa hiệp thì thông thường á, là nó có ít nhất là 2 người trở lên. Một công ty là 1 người, coi như là 1 cái chủ thể pháp lý. 7 cái thành viên kia là 7 cái chủ thể pháp lý khác nhau. Có nghĩa là trong cái vụ việc này thì có tổng cộng là 1 công ty và 7 cá nhân bị truy tố, là tổng cộng là 8 cái chủ thể pháp lý tất cả. Thì những cái người này khi mà có một cái số lượng như vậy thì nó mới có một cái sự thỏa hiệp. Chứ nếu mà nó chỉ có 1 công ty hay là 1 cá nhân thì không có cái sự thỏa hiệp. Thành ra tuy là nó chỉ có 1 công ty nhưng mà nó còn có 7 người khác nữa, thì tổng cộng nó có 8 cái chủ thể pháp lý tất cả. Và vì lý do đó, cảnh sát liên bang cũng như là ủy ban cạnh tranh và bảo vệ người tiêu thụ đã tiến hành truy tố đủ 7 người này cùng với cái công ty liên hệ.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên SBS Việt ngữ với luật sư Nguyễn Văn Thân. Chúng tôi đang trình bày về một cái tin tức thời sự vừa mới được cảnh sát liên bang cũng như là Ủy ban cạnh tranh người tiêu dùng công bố sáng nay, là một cái công ty chuyển tiền rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt đã bị đưa ra tòa vì đã vi phạm luật cạnh tranh. Dạ thưa, nếu vậy cái tầm quan trọng của đạo luật cạnh tranh và tiêu dùng này là gì thưa luật sư?
Vâng, cái tầm quan trọng của cái luật cạnh tranh nó là như thế này. Cái mục đích chính của nó đó là thứ nhất là để bảo vệ cái người tiêu thụ của Úc. Cái lý do là cái thị trường của Úc, dĩ nhiên chúng ta chỉ có thể có được một cái nền kinh tế thị trường trong sáng và lành mạnh nếu như tất cả những doanh nghiệp cũng như các công ty làm ăn một cách trong sáng, rõ ràng và minh bạch và tuân thủ luật pháp. Và dĩ nhiên là chúng ta không có muốn giới thương gia hoặc là các công ty lũng đoạn, có nghĩa là thỏa hiệp với nhau để mà có những cái hành vi giảm thiểu cạnh tranh để bất lợi cho người tiêu thụ. Đó là cái mục tiêu thứ nhất. Cái mục tiêu thứ hai là cũng để bảo vệ cho những doanh nghiệp mà họ cạnh tranh một cách trong sáng và đứng đắn. Nếu như mà luật pháp không có những cái điều luật này thì có một số doanh nghiệp họ không có làm ăn đàng hoàng, họ sẽ thỏa hiệp với nhau. Và như vậy không chỉ bất lợi cho người tiêu thụ mà họ có thể bất lợi cho những cái doanh nghiệp có tiêu chí là làm ăn một cách trong sáng và rõ ràng. Lý do nó đơn giản thôi. Nếu như một số doanh nghiệp họ thỏa hiệp với nhau để họ cố tình hạ giá xuống với mục tiêu là giết chết những cái doanh nghiệp khác, để rồi sau này họ sẽ có được một cái thị trường mà họ có thể là mang tính là độc quyền hay là chỉ có một vài cái công ty mà nắm hết cái thị trường đó, thì chắc chắn là về lâu về dài nó không có lợi cho người tiêu thụ.
Dạ vâng.
Và nó không có lợi cho cái nền kinh tế của quốc gia.
Dạ vâng. Thì như vậy mới thấy rằng cái sự nghiêm minh của luật pháp Úc, mặc dù là cái quyền lợi trước mắt thì người tiêu dùng không có nhận thấy là mình bị cái công ty này
mình bị thiệt thòi,
nhưng mà về luật pháp thì họ đã nhìn thấy cái xa hơn, là về lâu về dài thì những cái công ty một khi mà họ đã phạm luật, họ có thể dấn thêm một bước nữa và họ có thể làm những cái mà dẫn tới những thiệt thòi mà người tiêu dùng là người gánh chịu.
Và cũng vì lý do đó, đó chúng ta rất là cần cái ủy ban cạnh tranh và bảo vệ người tiêu thụ. Họ theo dõi những cái sự việc khi mà có những cái hành vi lũng đoạn thị trường như thế này đó, thì thông thường không có một cái cá nhân người tiêu thụ nào có thể biết được hết. Giống như hồi nãy tôi trình bày, hồi nãy chị Mai Hoa có hỏi tôi đó, là tại sao cái người mà tiêu thụ họ đi vô chỗ này không thấy không được đi qua chỗ khác, là tại vì không có một cá nhân người tiêu thụ nào có đủ phương tiện để mà biết được những cái hành vi phạm pháp này nó đang xảy ra, mà chỉ có các cơ quan công quyền như là ủy ban cạnh tranh và bảo vệ người tiêu thụ mới có đủ nguồn lực để mà họ điều tra những cái việc này với cái sự yểm trợ của cảnh sát liên bang. Và khi những cái sự việc này nó được đưa ra trên công luận như vậy đó, một phần là nó cũng mang tính răn đe đối với những cái doanh nghiệp khác, và nó cũng rất là quan trọng đối với giới thương gia, giới doanh nghiệp nói chung cũng như trong cộng đồng của chúng ta đó, là phải nắm vững những cái khía cạnh luật pháp này. Đôi khi nếu mà mình hời hợt, mình cứ nghĩ là thôi mình đi uống cà phê với nhau, mình đi đánh golf với nhau, cái xong mình nói với nhau thôi bây giờ cái món hàng đó mình cùng bán chung với nhau thôi, mình bán cái giá, mình giữ cái giá này đi, mình đừng có hạ giá. Thì đôi khi mình nghĩ cái chuyện đó nó là không có gì, nhưng mà thật ra là mình đang vi phạm luật pháp. Và nếu như có bằng chứng mình đã có những cái thỏa thuận với nhau như vậy đó, thì mình vi phạm luật pháp và mình sẽ bị truy tố, và cái hình phạt nó rất là nặng. Cái số tiền phạt nó có thể lên tới 420.000 và cái bản án tù lên tới 10 năm. Thì tôi chắc chắn là không có một cái người nào mà mình nói nôm na gọi là cái giới làm ăn ở trong cộng đồng của mình muốn bị đối diện với những cái bản án nặng nề như vậy.
Dạ vâng, thì luật sư cũng nêu lên một vấn đề mà Hoa thấy rằng là rõ ràng những cái công việc làm ăn mình không để ý, thế nhưng mà luật pháp họ âm thầm, họ theo dõi, và một ngày nào đó thì toàn bộ hồ sơ đã được trưng bày ra, toàn bộ những cái vi phạm đã được đưa ra làm chứng cứ. Vì vậy mà những cá nhân hay là những cơ sở làm ăn như luật sư Nguyễn Văn Thân vừa trình bày á, nếu mà có làm một cái điều gì mà cảm thấy như là lắt léo mà qua mặt luật pháp thì rất là nên cẩn thận. Có một cái điều nữa thưa luật sư, thông tin cũng như tin tức cũng như là báo chí cũng hay nói tới cái việc các quan chức ở Việt Nam đang tìm cách di tản ra khỏi Việt Nam, nhất là tài sản của họ. Thế thì qua cái việc mà cái công ty chuyển tiền này bị bắt, thế thì nó có liên quan gì tới những cái vụ chuyển tiền mà từ Việt Nam ra nước ngoài không thưa luật sư?
Vâng, thì cảm ơn chị Mai Hoa đã nêu ra cái câu hỏi này. Thì cũng theo báo chí loan tin đó, thì cái sự việc này nó có liên quan đến ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank ở tại Việt Nam chỉ đạo. Thì thứ nhất là trong cái thời buổi mà làm ăn mà nó có cái phương diện quốc tế bây giờ đó, có thể là các doanh nghiệp do trong cộng đồng của chúng ta cũng có làm ăn mà có liên quan đến các cái công ty ở Việt Nam. Nhưng mà chúng ta biết thì cái hệ thống luật pháp ở bên Việt Nam thì nó không có được trong sáng và nó không có được rõ ràng. Tôi không nghĩ là bên Việt Nam có những cái cơ quan như tương đương với cái ủy ban cạnh tranh và bảo vệ người tiêu thụ hoặc hoạt động một cách độc lập theo đúng luật pháp. Thì nếu như các doanh nghiệp trong cộng đồng mà có những cái mối quan hệ làm ăn như vậy với các cái công ty ở bên Việt Nam mà không cẩn trọng đó, vô tình hay cố ý có thể sẽ vướng vào những cái vòng mà pháp lý như thế này, thì nó vô cùng rắc rối nếu như mà chúng ta không thận trọng. Là tại vì cái hệ thống ở bên Việt Nam thì nó là như vậy. Qua cái khía cạnh thứ hai là cái vấn đề chuyển tiền, thì ở Việt Nam cũng như bên Trung Quốc thì họ có những luật pháp ràng buộc giới hạn là không được chuyển nhiều tiền. Có nghĩa là một năm như vậy thì một người ở Việt Nam thông thường thì chuyển được tối đa là khoảng 20 hay là 30 ngàn Úc Kim gì đó, ngoại trừ có những cái lý do rất là đặc biệt mà phải có bằng chứng. Thì cũng trở lại cái vấn đề là ở Việt Nam mọi việc thì thông thường nó cũng không có rõ ràng và cũng không có bằng chứng. Một người tự nhiên có rất là nhiều tiền đó, thông thường họ không có bằng chứng là tại sao họ có được nhiều tiền như vậy. Và như vậy thì họ cũng không thể nào mà một cách dễ dàng mà bước vào ngân hàng để mà xin chuyển một cái số tiền lớn ra nước ngoài. Đó là chưa kể Việt Nam thì vẫn có một cái thói quen là sử dụng rất là nhiều tiền mặt. Là tại vì mọi việc nó không có được rõ ràng minh bạch, ngay cả khi phải đút lót hối lộ trong cái vấn đề xuất nhập cảng hay là làm ăn, những cái đó thì đâu có chuyển ngân được. Tóm lại, khi mà có các cái doanh nghiệp ở tại Úc trong cộng đồng của mình ở đây làm ăn mà có liên quan đến vấn đề chuyển tiền từ Việt Nam thì phải rất là vô cùng thận trọng, là tại vì nếu như không thì có thể vướng vào những cái sự việc như là đã xảy ra cho cái công ty chuyển tiền ở tại nước Úc. Một là bị truy tố vì mình trực tiếp phạm tội, hoặc là có thể là liên quan đến những cái sự phạm tội thì cũng có thể bị truy tố vì những cái tội đồng phạm. Thì đó là cái điều, một cái lời cảnh báo mà tất cả các cái thương gia và doanh nghiệp trong cộng đồng của chúng ta nếu có làm ăn có liên hệ với các công ty Việt Nam thì đều phải nên ghi nhớ.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thân rất nhiều cho buổi trò chuyện luật lệ quanh ta ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.